Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 23 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cựu đại úy công an Việt Nam bị tuyên án tù về cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Anh, Mỹ lo ngại về án tù của nhà hoạt động môi trường Ngụy Thị Khanh. Ít nhất 1.000 người chết sau vụ động đất ở Afghanistan. Và chủ tịch G20 Indonesia sẽ thăm Ukraine và Nga để tìm cách xoa dịu khủng hoảng.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một tòa án cấp huyện ở tỉnh Bình Thuận, Việt Nam hôm 22 tháng 6 tuyên phạt ông Lê Chí Thanh 3 năm tù vì phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ông Thanh, 39 tuổi, từng là đại úy công an cho đến khi bị tước danh hiệu công an nhân dân vào tháng 7 năm 2020, đã sử dụng mạng xã hội từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020 để chỉ trích, lên án một số cơ quan công an, tòa án và các quan chức trong hai ngành này. Trong số các bài đăng và video của ông Thanh, nổi bật là những nội dung cáo buộc phiên giám thị trại giam Thủ Đức giàu có bất minh và một thứ trưởng Bộ Công an đã lạm quyền khi ra quyết định kỷ luật ông Thanh. Qua mạng xã hội, viên cựu đại úy công an từng là cán bộ trại giam cũng cho biết là ông đã cố gắng tố cáo và khiếu nại về một số sai phạm trong trại giam Thủ Đức theo đúng quy trình nhưng phải chịu hậu quả là bị trù dập. Tường thuật về phiên tòa hôm 22 tháng 6, các báo Việt Nam cho hay là hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân huyện Hàm Tân, Bình Thuận xác định rằng cái việc làm của ông Thanh đã xuyên tạc sự thật, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Tòa án Nhân dân, quyền lợi ích hợp pháp của Công an Nhân dân, chức danh Thứ trưởng Bộ Công an và cá nhân vị giám thị trại giam Thủ Đức. Vẫn các báo trong nước cho biết rằng ông Thanh đã nhận sai và xin hội đồng xét xử tuyên mức án thấp để sớm trở về với gia đình. Hội đồng xét xử cho ông Thanh được hưởng các tình tiết giảm nhẹ bao gồm thành khẩn khai báo và có nhiều cống hiến cho ngành công an. Và tuyên phạt ông 3 năm tù được xem là mức án nhẹ khi mà Bộ Luật Hình sự quy định rằng người phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ có thể phải chịu mức án cao nhất là 7 năm tù. Với bản án mới nhất này, cựu đại úy công an Lê Chí Thanh phải ngồi tù tổng cộng 5 năm vì hồi tháng 1 năm nay, ông Thanh đã bị tuyên án tù 2 năm cho tội chống người thi hành công vụ. Theo thông tin từ nhà chức trách Việt Nam, ông Thanh phạm tội cản trở lực lượng chức năng hồi giữa tháng 4 năm 2021 khi cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh chặn bắt thu giữ xe của ông vì ông lái xe không có giấy tờ hợp lệ. Trong phiên xét xử ở thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu năm nay, ông Thanh tố cáo trước tòa việc ông bị tra tấn ép cung trong trại giam, nhưng thẩm phán đã ngắt lời ông. Trước khi bị bắt và bị bỏ tù, các tài khoản YouTube và Facebook của ông Thanh thu hút tổng cộng hơn 400.000 người theo dõi các bài đăng và video của ông mà ông gọi là tố cáo đấu tranh chống tham nhũng sai phạm.
Anh hôm 21 tháng 6 cho biết quan ngại về mức án tù dành cho nhiều hoạt động vì môi trường Ngụy Thị Khanh, mà nước này nói là có đóng góp chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực chung ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Ngoài ra, một tuyên bố của Đại sứ quán Anh còn nói rằng Anh cũng bày tỏ quan ngại về việc không gian dành cho các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam nêu ý kiến và đóng góp cho các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu đang bị hạn chế. Phía Anh nói tiếp rằng các chuyên gia và đại diện của các tổ chức xã hội dân sự như bà Khanh đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ ra các vấn đề thiết yếu cần chú ý trong thời đại của chúng ta và tìm ra giải pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề đó. Trước Anh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 19 tháng 6 bày tỏ quan ngại sâu sắc về bản án mà bộ này nói là 2 năm tù mà Tòa án Việt Nam tuyên án đối với bà Khanh hôm 17 tháng 6. Một tuyên bố của phát ngôn viên Ned Price nói rằng Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Khanh, người được quốc tế công nhận với công việc thúc đẩy các vấn đề về biến đổi khí hậu và các vấn đề về năng lượng bền vững ở Việt Nam, cũng như các nhà hoạt động môi trường đang bị giam giữ khác, hành động vì lợi ích của Việt Nam và người dân. Thông cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ không nói rõ bà Khanh bị kết án vì tội gì. Tới ngày 22 tháng 6, báo chí nhà nước Việt Nam chưa thấy đăng tải thông tin về phiên tòa xử bà Khanh. Về vụ bắt giữ bà Khanh đầu năm nay, báo Tuổi Trẻ đưa tin rằng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội hôm 8 tháng 2 ra thông báo cho biết cơ quan này đã khởi tố nhiều hoạt động môi trường nổi tiếng 46 tuổi về tội trốn thuế, theo điều 200 của Bộ Luật Hình sự.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đề nghị Bộ Chính trị, nhóm quyền lực mạnh nhất ở trong Đảng, xem xét kỷ luật ông Nguyễn Thành Phong, một ủy viên Trung ương Đảng, theo một thông cáo của Đảng gửi ra hôm 22 tháng 6. Ông Phong, 59 tuổi, có bằng tiến sĩ kinh tế, từng là Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm 2015 cho đến tháng 8 năm 2021, sau đó giữ vị trí Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Bản thông cáo cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp từ ngày 20 đến 22 tháng 6 để xem xét kết quả của một cuộc thanh tra về Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban đưa ra đánh giá rằng Ban Cán sự này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, với các diễn biến đi theo đó là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước. Một trong những vụ việc gây chấn động dư luận nhất trong giai đoạn kể trên là các tiêu cực sai trái của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong thu hồi, giải tỏa đền bù đất đai ở Thủ Thiêm, dẫn đến những mất mát to lớn, đau khổ kéo dài cho người dân, trong khi ngân sách địa phương cũng chịu nhiều thiệt hại. Đã có báo cáo của Thanh tra Chính phủ hồi cuối năm 2018 khẳng định về các sai phạm này. Khi kết luận của Thanh tra Chính phủ được công bố, ông Nguyễn Thành Phong trên cương vị là Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh khi đó đã chân thành xin lỗi người dân Thủ Thiêm vì những sai phạm khi thực hiện quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm. Theo thông cáo hôm 22 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng xác định rằng hậu quả của những vi phạm gắn với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản ngân sách của nhà nước. Chúng cũng gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương, ủy ban nhấn mạnh. Ủy ban đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và cá nhân ông Nguyễn Thành Phong, vị cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Trong thẩm quyền của mình, ủy ban ra quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cơ quan và cá nhân cấp thấp hơn trong hệ thống chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng và Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 và kỷ luật khiển trách ông Võ Văn Hoan, thành ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Do đặc trưng chính trị Việt Nam, các quan chức cũng là ủy viên Trung ương Đảng khi mắc sai phạm nghiêm trọng sẽ bị Bộ Chính trị kỷ luật với hình thức cao nhất là tước các chức vụ trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Động thái này mở đường cho các cơ quan tư pháp và hành pháp truy tố bỏ tù theo các điều luật hình sự.
Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 21 tháng 6 cho biết rằng tàu bệnh viện USNS Mercy thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận Quân sự Hoa Kỳ mới cập cảng Vũng Rô thuộc tỉnh Phú Yên. Theo cơ quan ngoại giao này, chuyến cập cảng hôm 19 tháng 6 đánh dấu điểm dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022. Tin cho hay đây là năm hoạt động thứ 17 của chương trình Đối tác Thái Bình Dương, vốn giúp tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó thảm họa và viện trợ nhân đạo đa quốc gia hàng năm có quy mô nhất tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, tại Việt Nam, nhóm Đối tác Thái Bình Dương 22 gồm các đại diện từ Australia, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ sẽ phối hợp cùng các đối tác Việt Nam trong một loạt các hoạt động và dự án nhằm mang lại lợi ích cho người dân Phú Yên nói riêng và Việt Nam nói chung. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng, trong thời gian triển khai ở Phú Yên, chương trình Đối tác Thái Bình Dương 22 sẽ cung cấp các hoạt động chăm sóc y tế liên quan đến các lĩnh vực nội khoa và nha khoa, cũng như các hoạt động xây phòng học mới tại một số trường tiểu học. Ngoài ra, các thành viên của nhóm Đối tác Thái Bình Dương 22 còn tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn liên quan đến quy trình ứng phó thảm họa. Theo phía Mỹ, ban nhạc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng biểu diễn cùng các nghệ sĩ của Việt Nam trong các chương trình giao lưu cộng đồng. Cổng thông tin của Phú Yên đưa tin rằng đây là lần thứ hai tỉnh này đón tiếp các đoàn tới tham dự chương trình Đối tác Thái Bình Dương. Trang tin này dẫn lời ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, nói rằng Phú Yên luôn nằm trong vùng dễ bị tổn thương trước những vấn đề của biến đổi khí hậu và thiên tai. Theo quan chức này, Đối tác Thái Bình Dương 22 sẽ giúp Phú Yên củng cố cơ sở hạ tầng, nâng cao sức khỏe cho người dân, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai và rằng sự có mặt của Tàu Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ Mercy càng cho thấy ý nghĩa nhân đạo của chương trình này.
Một tổ chức xã hội dân sự Myanmar vừa tố cáo công ty viễn thông Viettel của Việt Nam thông qua công ty Mitel để theo dõi dân thường và quân nhân, bao gồm việc truy tìm binh sĩ đào ngũ và tiếp tay cho chính quyền quân quản gây tội ác đối với người dân Miến Điện. Bà Yadana Maun, phát ngôn viên của tổ chức Justice for Myanmar, cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn qua email hôm 20 tháng 6. Viettel Global Investment đồng lõa với tội ác tàn bạo của quân đội Myanmar, bao gồm tội ác chiến tranh đang diễn ra và tội ác chống lại loài người. Sự hỗ trợ của Viettel đã tăng cường khả năng thông tin liên lạc và tình báo của quân đội Myanmar, được quân đội Myanmar sử dụng để chống lại người dân Myanmar và cung cấp nguồn tài chính cho các cuộc tấn công bạo lực của quân đội. Bà cho biết thêm, quân đội Myanmar tham nhũng có hệ thống vì các tướng lĩnh lợi dụng các chức vụ để trục lợi, có sự thông đồng của Viettel. Các tài liệu rò rỉ mới nhất cho thấy cách các tướng lĩnh quân đội Myanmar và Viettel tìm cách trục lợi từ binh lính Myanmar và lợi dụng mạng để giám sát họ, để lại hậu quả khủng khiếp cho người đào ngũ. Trong một cuộc điều tra mới nhất của Justice for Myanmar, một phong trào nhằm vạch trần tình trạng áp bức có hệ thống và vi phạm nhân quyền ở Myanmar, tổ chức này cho biết Viettel đã giúp quân đội Myanmar theo dõi thường dân và quân nhân đào ngũ thông qua việc tham gia điều hành công ty di động Mitel, thương hiệu của Telecom International Myanmar, liên danh giữa Viettel Global Investment và hai đối tác Myanmar. Mitel là một trụ cột chính trong mạng lưới kinh doanh của quân đội Myanmar, cung cấp doanh thu, công nghệ và khả năng giám sát, Justice for Myanmar cho biết trong một thông cáo báo chí. Mitel đã tặng miễn phí hàng trăm nghìn thẻ SIM cho quân nhân, cũng như công chức và thành viên của chính phủ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trước đây, cho phép quân đội giám sát họ. Tổ chức Justice for Myanmar cho biết thêm trên trang web hôm 14 tháng 6. Báo cáo của Justice for Myanmar ước lượng rằng quân đội Myanmar sẽ kiếm được hơn 700 triệu đô la từ dịch vụ Mitel trong hơn 10 năm qua, sử dụng lợi nhuận này để tài trợ cho các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người đang tiếp diễn. Người phát ngôn của tổ chức Justice for Myanmar cho biết quân đội Việt Nam cũng được hưởng lợi từ cổ phần của họ trong công ty Mitel thông qua quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu hạ tầng quân sự, bao gồm các cơ sở tháp điện thoại di động và mạng cáp quang của quân đội Myanmar. Bà Maun cho VOA biết, để tìm kiếm lợi nhuận, các tướng lĩnh quân đội đã giao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam quyền truy cập chưa từng có vào các bí mật quân sự, bao gồm dữ liệu nhân sự và quyền truy cập vào các căn cứ quân sự. Ngoài ra, nhóm truyền thông độc lập Irrawaddy đã tham gia thực hiện cuộc điều tra Mitel của Justice for Myanmar và đã phỏng vấn ông Ni Thuta, người đã đào ngũ, nói rằng ông từng có một thẻ SIM Mitel được mã hóa dưới số nhận dạng quân nhân của mình. Ông này nói, chúng tôi đã sử dụng nó để liên lạc với cấp trên của mình vì ngay cả các cấp chỉ huy cũng sử dụng SIM Mitel. Cựu đội trưởng Ni Thuta, người đã từ bỏ quân đội sau cuộc đảo chính năm ngoái, và hiện đang giúp những người lính đào tẩu thông qua trang Facebook People's Go, trước đây gọi là People Soldier, cho biết những người lính đang cố gắng đào tẩu đã bị bắt sau khi liên lạc với ông bằng thẻ SIM Mitel của họ. Tổ chức Justice for Myanmar cảnh báo những người lính muốn đào tẩu không được sử dụng SIM Mitel vì các cuộc trò chuyện của họ có thể bị nghe trộm và danh tính cũng như vị trí của họ dễ dàng bị truy vì số điện thoại của họ đã được cá nhân hóa với số nhận dạng quân sự của họ. VOA đã liên lạc công ty Viettel và Bộ phận Việt Nam, cũng như công ty Mitel để tìm hiểu phản ứng của họ về các báo cáo và các phát biểu của Justice for Myanmar, nhưng chưa nhận được phản hồi. Khi được hỏi liệu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó Việt Nam và Myanmar đều là thành viên, nên có hành động gì trước sự tiếp tay của công ty Viettel của quân đội Việt Nam đối với chính quyền quân quản Myanmar, bà Maun nói với VOA. Nếu ASEAN nghiêm túc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar, thì ASEAN sẽ khuyến khích các thành viên chấm dứt kinh doanh với quân đội Myanmar và các tập đoàn của họ thông qua các lệnh trừng phạt và cấm vận vũ khí. Họ phải bắt đầu với Việt Nam và Thái Lan, những quốc gia có mối liên hệ kinh doanh quan trọng nhất đối với quân đội Myanmar thông qua ngành viễn thông và khí đốt tự nhiên. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt sự đồng lõa với quân đội Myanmar một cách bất hợp pháp. Hãy đình chỉ ngay lập tức một khoản thanh toán cho chính quyền từ liên danh Mitel và các doanh nghiệp khác, đồng thời ra lệnh cấm bán vũ khí và trang thiết bị liên quan cho quân đội Myanmar. Việt Nam phải tuân theo các nghĩa vụ của mình theo luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế, bà Maun cho biết thêm.
Số người chết do trận động đất ở Afghanistan hôm thứ Tư 22 tháng 6 đã lên đến 1.000 người. Các quan chức quản lý thảm họa cho biết, với hơn 600 người bị thương và con số dự kiến sẽ tăng lên khi thông tin từ các làng mạc vùng núi hẻo lánh được cập nhật. Những tấm ảnh trên truyền thông Afghanistan cho thấy nhiều ngôi nhà trở thành đống đổ nát và những thi thể được quấn trong chăn nằm trên mặt đất. Theo quan chức Bộ Nội vụ Afghanistan, trực thăng đã được triển khai trong nỗ lực cứu hộ để tiếp cận những người bị thương và vận chuyển nguồn cung cấp y tế và thực phẩm. Trận động đất hôm thứ Tư là trận động đất chết chóc nhất ở Afghanistan kể từ năm 2002. Nó xảy ra cách thành phố Khost, gần biên giới với Pakistan, khoảng 44 cây số về phía đông nam, cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết. Các quan chức quản lý thảm họa nói có ít nhất 1.000 người chết và 600 người bị thương. Tuy nhiên, các quan chức địa phương lại đưa ra con số bị thương cao hơn. Thủ lĩnh tối cao của Taliban cầm quyền, ông Haibatullah Akhundzada, đã gửi lời chia buồn trong một tuyên bố. Theo Reuters, việc tổ chức một chiến dịch giải cứu sẽ là một kiểm nghiệm thử thách lớn đối với Taliban, những người đã tiếp quản đất nước vào tháng 8 năm ngoái và đã bị cắt khỏi nhiều nguồn hỗ trợ quốc tế vì các lệnh trừng phạt. Thảm họa xảy ra khi Afghanistan đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng kể từ khi Taliban lên nắm quyền, khi các lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu rút lui sau hai thập niên chiến tranh. Để đối phó với việc Taliban chiếm quyền tiếp quản, nhiều quốc gia đã áp đặt các lệnh trừng phạt trong lĩnh vực ngân hàng của Afghanistan và cắt giảm hàng tỷ đô la viện trợ phát triển. Tuy nhiên, các cơ quan quốc tế như Liên Hiệp Quốc vẫn viện trợ nhân đạo cho Afghanistan. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết, Afghanistan đã yêu cầu các cơ quan nhân đạo hỗ trợ cho các nỗ lực cứu hộ và các đội đang được cử đến khu vực bị động đất. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết, Taliban hoan nghênh sự giúp đỡ của quốc tế. Nước láng giềng Pakistan cho biết họ đang nỗ lực để mở rộng hỗ trợ.
Điện Kremlin hôm thứ Tư 22 tháng 6 nói, các chế tài của EU dẫn đến Lithuania chặn vận chuyển một số hàng hóa từ lục địa Nga tới vùng Kaliningrad là hoàn toàn không thể chấp nhận được, và cho biết Moscow đang nghiên cứu các biện pháp trả đũa. Lithuania đã đóng cửa tuyến đường vận chuyển thép và các kim loại đen khác, và nói rằng họ phải thực hiện theo chế tài của EU bắt đầu có hiệu lực vào ngày thứ Bảy để đáp trả việc Nga xâm lược Ukraine. Kaliningrad được kết nối với phần còn lại của Nga bằng một tuyến đường sắt đi qua Lithuania, một thành viên của EU và NATO. Chúng tôi cho rằng các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp mà Liên minh châu Âu thông qua là hoàn toàn không thể chấp nhận được trong tình huống này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên qua điện thoại, và cho biết thêm rằng các biện pháp trả đũa đang được chuẩn bị. Tuy nhiên, ông Peskov và các quan chức Nga khác vẫn kín tiếng về các biện pháp phản ứng cụ thể của Moscow. Trước đó, hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói đòn trả đũa của Nga sẽ không chỉ mang tính ngoại giao mà còn trên thực tế, nhưng bà cũng không nói rõ thêm. Thống đốc vùng Kaliningrad Anton Alikhanov cho biết sẽ đề xuất các biện pháp trả đũa đối với Lithuania lên Điện Kremlin và chính phủ Nga vào cuối tuần này, hãng thông tấn TASS đưa tin.
Tổng thống Indonesia kiêm chủ tịch G20, ông Joko Widodo, sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Ukraine và Nga vào tuần tới để vận động cho hòa bình và cố gắng giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ngoại trưởng của ông cho biết vào ngày thứ Tư 22 tháng 6, đây là chuyến đi đầu tiên như vậy của một nhà lãnh đạo châu Á. Cuộc chiến Ukraine đã làm lu mờ các cuộc họp của nhóm 20 nền kinh tế lớn do Indonesia chủ trì, vốn đã vất vả trong việc thống nhất các thành viên trong khi phải chống lại sức ép từ các quốc gia phương Tây, những nước đang đe dọa tẩy chay và hối thúc loại Nga ra khỏi hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo vào tháng 11. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi nói, ông Jokowi với tư cách là tổng thống, sẽ gặp những người đồng cấp ở cả Kiev và Moscow sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức kết thúc vào thứ Ba. Bà nói trong một cuộc họp báo rằng tổng thống bày tỏ nỗi đau về cuộc khủng hoảng nhân đạo và sẽ cố gắng góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực do chiến tranh gây ra, tác động của nó đối với tất cả các nước, đặc biệt là những nước đang phát triển và có thu nhập thấp, và ông sẽ tiếp tục thúc đẩy tinh thần hòa bình. Xung đột đã gây ra sự gián đoạn lớn đối với chuỗi cung ứng, gây ra cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng khiến lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia. Một số quốc gia đã phải áp đặt hạn chế xuất khẩu để bảo toàn nguồn cung trong nước. Cả Tổng thống Ukraine và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trước đó đã được ông Jokowi mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali. Bà Redno không cho biết chi tiết về những gì ông sẽ nêu ra tại các cuộc đàm phán ở Moscow và Kiev, hoặc khi nào thì sự việc này xảy ra. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, ông Putin sẽ gặp ông Jokowi vào ngày 30 tháng 6. Ukraine là một trong những nguồn cung cấp lúa mì lớn nhất của Indonesia trước chiến tranh, với khoảng 3 triệu tấn vào năm 2021. Indonesia đã lên án cuộc chiến, mặc dù bày tỏ sự thông cảm với người dân Ukraine. Ông Jokowi vào tháng 4 cho biết ông đã từ chối lời yêu cầu cung cấp vũ khí của Tổng thống Ukraine Zelensky. Bà Redno cho biết Chủ tịch G20 Jokowi đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ về tác động của cuộc chiến và ủng hộ việc nói chuyện trực tiếp với các bên liên quan.
Đài Loan ngày 21 tháng 6 điều máy bay phản lực để cảnh báo 29 máy bay Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, trong đó có máy bay ném bom bay tới phía nam Đài Loan đi vào Thái Bình Dương. Trung Quốc nói Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc. Đài Loan trong 2 năm qua than phiền về việc lực lượng không quân Trung Quốc lặp đi lặp lại các phi vụ gần Đài Loan, thường ở phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không Đài Loan, gần quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát. Đài Loan gọi các hoạt động quân sự lặp đi lặp lại của Trung Quốc gần đó là chiến tranh vùng xám, được thiết kế để vừa làm hao mòn lực lượng Đài Loan bằng cách khiến họ đưa máy bay nghênh cản, vừa để thử phản ứng của Đài Loan. Hoạt động mới nhất của Trung Quốc bao gồm 17 máy bay chiến đấu và 6 máy bay ném bom H-6, cùng với tác chiến điện tử, cảnh báo sớm, chống tàu ngầm và một máy bay tiếp nhiên liệu trên không, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói. Một số máy bay đã bay trong khu vực phía đông bắc của Đông Sa, theo bản đồ mà Bộ cung cấp. Các máy bay ném bom đi kèm với tác chiến điện tử và một máy bay thu thập thông tin tình báo đã bay vào eo biển Ba Sĩ, nơi ngăn cách Đài Loan với Philippines, và vào Thái Bình Dương trước khi quay trở lại Trung Quốc. Đài Loan đã cử máy bay chiến đấu ra cảnh báo máy bay Trung Quốc, trong khi các hệ thống phi đạn được triển khai để theo dõi chúng, Bộ nói thêm. Đây là vụ xâm nhập lớn nhất kể từ khi Đài Loan báo cáo có 30 máy bay Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không vào ngày 30 tháng 5. Vụ lớn nhất cho đến nay xảy ra hôm 23 tháng 1, trong đó có 39 máy bay. Không có bình luận ngay tức thì từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh trước đây từng nói những hành động như vậy là các cuộc tập trận nhằm bảo vệ chủ quyền của họ.
Nhà cầm quyền quân sự Myanmar không giải thích gì về lệnh chuyển tất cả các thủ tục pháp lý chống lại lãnh đạo bị phế truất ông San Suu Kyi từ phòng xử án đến nhà tù. Một nguồn tin am tường vụ án của bà cho biết vào hôm 22 tháng 6, hội nguyên Nobel Hòa bình bà Suu Kyi vừa bước sang tuổi 77 vào ngày Chủ nhật, đã bị buộc tội với ít nhất 20 tội danh kể từ khi bà bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi đầu năm ngoái, trong đó có nhiều tội danh về tham nhũng. Lãnh đạo chính quyền quân nhân đã cho phép bà Suu Kyi tiếp tục bị giam giữ tại một địa điểm không được tiết lộ ở thủ đô Myanmar, mặc dù bà bị kết tội kích động và một số tội nhẹ. Bà Suu Kyi phủ nhận mọi cáo buộc. Nguồn tin giấu tên do tính nhạy cảm của phiên tòa cho biết, các phiên xét xử sẽ được chuyển sang một tòa án đặc biệt mới trong nhà tù ở thủ đô Myanmar. Nguồn tin này cho biết, thẩm phán tuyên bố rằng một tòa nhà mới làm tòa án đã hoàn thiện. Hội đồng quân sự cầm quyền không đưa ra bình luận ngay lập tức với Reuters. Các thủ tục ra tòa trong vụ án của bà Suu Kyi diễn ra sau cánh cửa đóng kín, với thông tin rất hạn chế được truyền thông nhà nước đưa ra. Lệnh bịt miệng đã được áp dụng đối với tất cả luật sư của bà, những người duy nhất được tiếp cận bà trong những ngày xét xử. Không rõ bà Suu Kyi biết được bao nhiêu về cuộc khủng hoảng ở đất nước bà, vốn đã trở nên hỗn loạn kể từ sau cuộc đảo chính, với việc quân đội đang vật lộn để củng cố quyền lực và đối mặt với sự phản kháng ngày càng tăng từ các nhóm dân quân. Các nước phương Tây gọi đây là những phiên tòa ngụy tạo và yêu cầu trả tự do cho bà. Quân đội nói bà đang được xét xử theo thủ tục pháp lý bởi một cơ quan tư pháp độc lập.
Vào ngày điều trần thứ tư tại Quốc hội Hoa Kỳ về cuộc bạo loạn tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 của những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump với lời khai chứng của các quan chức bầu cử từ các bang Arizona và Georgia, hãng tin Reuters tường thuật những nội dung chính. Khoảng một giờ trước khi phiên điều trần bắt đầu, ông Trump trong một tuyên bố đã tấn công Chủ tịch Hạ viện Arizona, Rusty Bowers, một đảng viên Cộng hòa, người đã ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Nhưng ông Trump đã mất Arizona vào tay ông Biden. Ông Trump nói rằng trong cuộc điện đàm vào tháng 11, ông Bowers nói với tôi rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận và tôi đã thắng Arizona. Với giọng điệu mạnh mẽ, ông Bowers bác bỏ tuyên bố của ông Trump. Tôi có nói chuyện với Tổng thống, nhưng chắc chắn không phải như vậy, ông Bowers nói với ủy ban. Bất cứ ai, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào mà nói rằng tôi nói cuộc bầu cử là gian lận thì điều đó đều không đúng. Ông Bowers cũng kể lại những nỗ lực khiến các nhà lập pháp tiểu bang tổ chức các phiên điều trần công khai về việc bỏ phiếu gian lận. Ông Bowers nói rằng trong cuộc họp với các quan chức ở Phoenix sau khi ông Biden được chứng nhận giành chiến thắng tại Arizona, luật sư Rudolph Giuliani của ông Trump nói, chúng tôi có rất nhiều giả thiết, chúng tôi chỉ không có bằng chứng để chứng minh gian lận bầu cử. Luật sư của ông Giuliani không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Trong một thời điểm khác trong phiên điều trần, ủy ban đã cho phát video ông Giuliani nói rằng chiến dịch của ông Trump có bằng chứng về những người nhập cư bất hợp pháp và những lá phiếu mang tên những người đã chết ở Arizona. Các nhân chứng nói họ chưa bao giờ nhận được bằng chứng chứng minh cho những cáo buộc đó. Wandria Acey-Samos, một cựu nhân viên bầu cử của Georgia, nói với ủy ban rằng bà phải đối mặt với những lời đe dọa nhiều lần sau khi ông Trump và các cộng sự của ông cáo buộc bà tham gia che đậy cuộc bầu cử bị đánh cắp. Bà cho biết ông Trump đã sử dụng tên của bà 18 lần trong cuộc gọi với Tổng thư ký bang Georgia, Brett Raffensperger. Bà nói bà hối hận vì đã quyết định trở thành một nhân viên bầu cử. Một câu hỏi nổi bật là liệu sau các phiên điều trần, ủy ban có đề nghị cáo buộc hình sự đối với ông Trump vì vai trò của ông trong các sự kiện dẫn đến cuộc bạo động ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol hay không? Trong phiên điều trần thứ ba, ủy ban đã mở rộng nội dung về hoạt động tội phạm có thể xảy ra, chẳng hạn như âm mưu lừa đảo. Ủy ban trình bày lời khai chứng từ Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, Ronald McDaniel, người đã kể lại các cuộc trò chuyện với ông Trump. Bà McDaniel cho biết ông Trump chủ yếu chuyển cuộc gọi cho John Eastman, một cố vấn của ông Trump, người đã nói về tầm quan trọng của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa trong việc giúp chiến dịch tập hợp đại cử tri dự phòng ở các bang mà ông Trump đang bị thách thức kết quả. Các thành viên của ủy ban mô tả họ là những nhóm đại cử tri giả. Dân biểu Adam Smith, một thành viên đảng Dân Chủ, dẫn lời thẩm phán liên bang David Carter, nói rằng ông Trump có khả năng vi phạm nhiều luật liên bang, bao gồm cả âm mưu lừa đảo nước Mỹ. Ủy ban đã đưa các văn bản từ một phụ tá cho thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Ron Johnson, gửi cho một phụ tá cho phó tổng thống khi đó là ông Mike Pence, nói rằng thượng nghị sĩ muốn chuyển giao một chứng chỉ đại cử tri giả cho ông Pence. Khi được yêu cầu bình luận, người phát ngôn của ông Johnson, Alexa Henning, đã đề cập đến một dòng tweet mà bà đã viết. Thượng nghị sĩ không liên quan đến việc tạo ra một nhóm đại cử tri thay thế và không được biết trước rằng nó sẽ được chuyển đến văn phòng của chúng tôi, bà Henning nói trên Twitter. Đại diện Hoa Kỳ Benny Thompson, Chủ tịch Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1, nói, việc gây áp lực buộc các công chức phản bội lời thề của họ là một phần cơ bản của vở kịch để đảm bảo ông Trump chiến thắng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 23 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.